Tiên luyện chi lộ, chương 194, thực lực tiếp cận nguyên anh kỳ, gocchuyenaudio.com, trẻ con, khi trong miệng Trương Hằng thốt ra hai chữ này cũng đại biểu cho thần linh nhãn lần đầu tiên hiển uy ở trên tu tiên giới mênh mông này. Có thể tưởng tượng được sau này, thần linh nhãn của Trương Hằng sẽ lưu lại bóng ma trong lòng không ít tu sĩ. Khiến cho nhiều tu sĩ có tiềm lực trung tân cũng không thể vượt qua được ánh mắt khiến người ta mất hết tin tưởng vào bản thân này. Một đôi tròng mắt u lãnh lóe ra ngân huy. Không mang theo chút cảm tình nào, khóe miệng Trương Hằng hiện lên vẻ cười lanh cũng tùy ý thốt ra hai chữ. Như vẫn thạch từ trên trời đánh xuống, hung hăng đánh mạnh vào lòng lão già họ Sài. Lập tức khí thế vốn ở trạng thái đỉnh phong của lão già họ Sài lập tức như từ cao phong rơi xuống vực sau bản trượng bị khí thế Trương Hằng hoàn toàn áp chế. Mồ hôi lạnh từ trong lỗ chân lông của lão chảy ra. Linh khí vốn vô cùng thông thuận trong cơ thể cũng hơi ngưng trệ. Hết thảy những điều này đều không thể trốn thoát khỏi cặp mắt dường như nhìn thấu hết thảy của Trương Hằng. Đối mặt với đôi mắt này, lão già họ Sài có một loại cảm giác đã bị đối phương hoàn toàn nhìn thấu, bất cứ nhất cử nhất động của mình đều không thể tránh thoát khỏi ánh mắt đối phương. Dường như chỉ cần làm ra động tác gì cũng rất vô lực. Khi Trương Hằng khinh thường nói ra hai chữ trẻ con, chiến ý trên người lão già hoàn toàn ngã xuống tới đáy. Không chỉ là trẻ con mà hiện tại, trạng thái của lão già họ Sài hoàn toàn là một đứa trẻ. Điều thần kỳ chính là Trương Hằng mới vẻn vẹn chỉ phát động thân linh nhãn mà chưa phát ra một dấu hiệu công kích nào. Lão già họ Sài không khỏi thở phào một hơi, ngay khi hắn đang rất buồn bực thì Trương Hằng đột nhiên thu hồi thần linh nhãn, ánh mắt nhìn ra ngoài động phủ. Giọng điệu bình thản nói, đại sư, cổ chiến giáp của Trương Mỗ đã chữa trị xong rồi sao? Ánh mắt lão già họ Sài hơi đổi, thần thức quét ra bên ngoài mới phát hiện ra Bách Luyện đại sư với vẻ mặt hoảng sợ đứng bên ngoài động phủ. Bộ dáng dường như đã đứng đó từ lâu, bởi vì vừa rồi tất cả tinh lực của song phương đều dùng để tránh đấu tinh thần cho nên cũng không nhận ra sự tồn tại của cổ Bách Luyện đại sư. Nhưng sau khi Trương Hằng mở ra thần linh nhãn, lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trong lòng Trương Hằng hiểu rõ, dù giao phong về mặt tinh thần, hắn chuyển bại thành thăng nhưng chân chính đánh nhau thì cũng không nắm chắc có thể hơn được đối phương. Lão già họ Sài này tuyệt đối là một tu sĩ kết đan kỳ thiện chiến, trong tay lại có một kiện pháp bảo nguyên bổ. Nếu Trương Hằng có thể giết chết đối phương thì còn được. Nhưng nếu đối phương bỏ chạy hoặc sử dụng bí thuật biến thái nào đó thì hoặc hắn đột nhiên có một địch nhân cường đại, hoặc rơi vào kết cục thảm trọng. Giờ phút này mà nói, những tu sĩ kết đan kỳ như lão già họ Sài này vẫn mang tới uy hiếp rất lớn đối với Trương Hằng. Bởi vậy, Trương Hằng lựa chọn thu tay lại. Hắn tin tưởng, thông qua lần giao phong về tinh thần này, có thể lưu lại trong lòng đối phương một bóng ma. Do đó, khiến đối phương cũng có chút kiêng kỳ mình, không tới mức kết hạ thâm cừu đại hận. Lão già họ Sài cũng thu hồi pháp bảo, đưa ánh mắt nhìn ra ngoài động phủ. Khụ khụ, quấy rầy hai vị rồi. Bách Luyện đại sư đi vào, ánh mắt lướt qua hai người. Khi ánh mắt hắn nhìn về phía Trương Hằng, mơ hồ còn mang theo một chút sợ hãi. Mà khi nhìn về phía, gocchuyenaudio.com. Lão già họ Sài thì lại có chút không thiện, sư huynh, người thân là tông chủ Bách Luyện Tuyệt Khí Tông, thân phận cao quý như thế nào mà còn có thời gian đi vào cái nơi xa xôi này. Bách Luyện đại sư nhìn lão già họ Sài, trong giọng nói mang theo vài tia trào phúng, hay là giữa hai huynh đệ này có thù hận gì sao? Ánh mắt Trương Hằng quái dị nhìn hai lão già đang có sắc mặt không thiện trước mặt. Ánh mắt lão già họ Sài âm trầm, trong lòng cũng không biết đang nghĩ gì. Nhất thời không nói gì cả. Sắc mặt Bách Luyện đại sư hòa nhã nhìn Trương Hằng một cái, khẽ thở dài. Trương đạo hữu, vị Sài sư huynh của ta lần này tới Bách Luyện Sơn có thể là tính lấy mạng ta. Tuy rằng ta tự xưng có thủ đoạn bảo mệnh nhưng việc tu bổ cô chiến giáp có thể sẽ bị trì hoãn. Trong lòng Trương Hằng không khỏi thầm mắng, chuyện của hai huynh đệ các ngươi sao lại đổ lên đầu một ngoại nhân như ta chứ? Tuy nhiên nhờ lại thái độ cuồng ngạo của lão già họ Sài khi vừa vào động phủ. Quá thật là có hành động bất lợi cho Bách Luyện đại sư. Lão già họ Sài vừa nghe câu nói của Bách Luyện đại sư với Trương Hằng thì càng khẳng định thực lực của Trương Hằng. Hắn hiểu được vị sư đệ của mình có thiên phú luyện khí kinh diễm tới độ nào nhưng tính cách cũng vô cùng cao ngạo. Nếu không phải vì thực lực đối phương phi phàm thì làm sao có thể dương giao ngang hàng với một tu sĩ trúc cơ kỳ được. Trương Hằng vừa mới chuẩn bị lên tiếng thì đã thấy sắc mặt của Bách Luyện đại sư rất thành khẩn nói với mình. Trương đạo hữu, thực lực của ngươi đã tiếp cận nguyên anh kỳ. Tin tưởng chỉ phải trả giá một chút là có thể công kích đánh chết vị sư huynh này của ta. Khi nói tới đây, trong giọng nói của vị đại sư luyện khí này thậm chí còn mang theo thái độ khen tặng. Cái gì, thực lực tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh kỳ? Vừa nghe những lời này của Bách Luyện Đại Sư, lão già họ Xài thiếu chút nữa đã phái kinh hô, trong lòng đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi, vụng trộm đưa mắt tìm hiểu biến hóa trên vẻ mặt Trương Hằng. Nguyên Anh kỳ chính là nhân vật đứng trên đỉnh của Tam Tinh Vực. Muốn giết chết tu sĩ kết đan kỳ quả thực giống như chơi đùa mà thôi. Mặc dù lão già họ Xài là tu sĩ kết đan kỳ thành danh nhưng cũng vô cùng kính sợ đối với những nhân vật đỉnh cao Nguyên Anh kỳ. Trương Hằng vừa nghe những lời của Bách Luyện Đại Sư thì thiếu chút nữa đưa tay lên đánh cho lão nhân này một quyền. Đừng nói thực lực tiếp cận Nguyên Anh kỳ, cho dù so sánh với lão già họ Xài này, Trương Hằng cũng còn kém hơn không ít. Dưới tình huống không dùng bí mật tuyệt sát là hư không hỏa diễm, Trương Hằng căn bản không làm gì được đối phương. Tổng hợp thực lực của hắn còn kém hơn đối phương một đoạn, nhưng tự bảo vệ mình thì không có vấn đề. Nếu muốn lực áp những tu sĩ kết đan kỳ đã thành danh như thế này thì trừ khi Trương Hằng có thể thành công tu luyện một loại thần thông ở tầng thứ hai, hoặc luyện hóa ra một kiện pháp bảo bản mạng của mình. Nhưng việc này cũng không thể nhất thời nửa khắc là làm được. Tu luyện thần thông tự nhiên khỏi phải nói. Tu luyện hai loại thần thông phụ trợ nhưng đã tiêu phí của hắn không ít thời gian. Nguồn truyền, chuyện phun, về phần luyện hóa pháp bảo bản mạng, đối với Trương Hằng đang ở tầng công pháp thứ hai mà nói. Thích hợp nhất với hắn là luyện hóa những pháp bảo bình thường. Nhưng xuất phát từ việc lo lắng lâu dài, hắn quyết định lựa. Góc truyện audio.com, chọn những pháp bảo đỉnh cấp để luyện hóa. Vì thế, dù có ngân diễm, luyện hóa một kiện pháp bảo bản mạng đỉnh cấp thì cũng cần không ít thời gian. Cho nên hiện tại tiềm lực của Trương Hằng đang đứng ở một giai đoạn yêu cầu khai phá cấp bách. Đạo hữu khen sai rồi. Trương Mỗ tuy từng giết được một tên tu sĩ kết đan kỳ đại viên mãn nhưng cũng không dám so sánh với cao nhân Nguyên Anh kỳ. Trương Hằng thầm nghĩ lúc này nói thế nào chẳng được, về phần có từng giết qua tu sĩ kết đan đại viên mãn hay chưa thì đối phương làm sao biết được. Vừa nghe lời này, chẳng những nội tâm lão già họ Xài hoảng sợ mà ngay cả Bách Luyện Đại Sư cũng ngây người sừng sốt. Bách Luyện Đại Sư từng tận mắt chứng kiến Trương Hằng dễ dàng dùng tay chọc thủng cô chiến giáp, cũng quan sát thấy Trương Hằng lực áp lão già họ Xài về mặt tinh thần, cho nên tự nhiên sinh ra cảm giác không thể nhìn thấu Trương Hằng. Vốn nói thực lực Trương Hằng tiếp cận tu sĩ Nguyên Anh kỳ là để hù dọa vị sư huynh mang lòng dạ bất lương của mình, nhưng lại không ngờ Trương Hằng dường như thật sự có thực lực này. Hay là người này che giấu thực lực chân chính của mình? Nhớ tới việc đối phương có được thần thức có thể ngang bằng kết đan kỳ cùng với tình cảnh lực áp chính mình về mặt tinh thần, lão già họ Xài lập tức nổi lên đủ loại suy đoán. Đại sư, kiện cổ chiến giáp của ta chữa trị thế nào? Nếu thật sự thành công, coi như Trương Mỗ thiếu ngài một cái nhân tình. Chỉ cần ta còn ở nơi này, bất luận kế nào cũng đừng nghĩ xúc phạm tới ngài. Khi Trương Hằng nói ra lời này, trong giọng nói tràn ngập một sự tự tin cường đại. Giờ khắc này, trước mặt hai vị tu sĩ kết đan kỳ, Trương Hằng đã có quyền lên tiếng chủ đạo, lão già họ Xài không hé răng nửa lời mà Bách Luyện Đại Sư lại lộ ra vẻ mừng như điên. Trong nhất thời cả hai lão già kết đan kỳ lâu năm đều bị Trương Hằng hù dọa. Cách Trương,